chuyên mục Bảo hiểm với cuộc sống. Thưa quý vị và các bạn, phần đầu trong chuyên mục ngày hôm nay, mời quý vị và các bạn cùng theo dõi thông tin về thực hiện cấp và gia hạn thẻ bảo hiểm y tế cho học sinh sinh viên thông qua giao dịch điện tử. Tiếp đó là mục câu chuyện bảo hiểm và mục hỏi đáp bảo hiểm. Sau đây là nội dung chi tiết.
Bảo hiểm xã hội tỉnh Thái Nguyên vừa có công văn số 1086 ngày 22 tháng 9 năm 2016 về việc triển khai giao dịch điện tử công tác cấp và gia hạn thẻ bảo hiểm y tế cho học sinh sinh viên năm học 2016-2017 gửi các trường học trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên. Theo đó, từ đầu tháng 9 năm 2016, Bảo hiểm xã hội tỉnh Thái Nguyên triển khai tiếp nhận các loại thủ tục hồ sơ tham gia bảo hiểm y tế của các đối tượng học sinh sinh viên thông qua hình thức giao dịch điện tử. Hồ sơ được kê khai và nộp qua phần mềm giao dịch điện tử của nhà cung cấp dịch vụ Ivan và từ chối tiếp nhận hồ sơ dưới các hình thức khác. Thủ tục hồ sơ tham gia bảo hiểm y tế đối tượng học sinh sinh viên thực hiện giao dịch điện tử bao gồm danh sách tham gia bảo hiểm y tế của đối tượng học sinh sinh viên, danh sách cấp lại thẻ bảo hiểm y tế do bị mất, hỏng, điều chỉnh thông tin trên thẻ. Công văn cũng nêu rõ trách nhiệm của các trường học về tính đúng, đủ, hợp pháp, kịp thời đối với hồ sơ giao dịch điện tử tham gia bảo hiểm y tế học sinh sinh viên của nhà trường và trách nhiệm của Bảo hiểm xã hội các huyện, thành phố, thị xã trong việc cung cấp cho các trường dữ liệu học sinh sinh viên hiện đang tham gia bảo hiểm y tế được quản lý trên phần mềm quản lý thu. Về chữ ký số thực hiện giao dịch điện tử, các trường học tiếp tục sử dụng chữ ký số của bất kỳ nhà cung cấp chữ ký số nào đang thực hiện giao dịch điện tử với cơ quan bảo hiểm xã hội để ký hồ sơ giao dịch điện tử các hồ sơ thủ tục tham gia bảo hiểm y tế học sinh sinh viên trên phần mềm kê khai miễn phí do EFI Việt Nam cung cấp. Định kỳ theo từng đợt phát sinh thu, cơ quan bảo hiểm xã hội thực hiện trả thẻ bảo hiểm y tế của các đối tượng tham gia mới, cấp lại, đổi thẻ bảo hiểm y tế mà đơn vị đã gửi hồ sơ điện tử trong tháng thông qua dịch vụ bưu chính. Toàn bộ chi phí dịch vụ bưu chính do cơ quan bảo hiểm xã hội chi trả.
Mục câu chuyện bảo hiểm.
Thưa quý vị và các bạn, rất nhiều trường hợp học sinh, sinh viên bị tai nạn bất ngờ, bị bệnh nặng đột xuất đã được bảo hiểm y tế chi trả lên đến hàng trăm triệu đồng, giúp giảm đáng kể gánh nặng chi phí điều trị bệnh. Hiểu được ý nghĩa tầm quan trọng của việc tham gia bảo hiểm y tế, trong nhiều năm qua, trường Trung học cơ sở Nha Trang đã rất quan tâm tuyên truyền vận động phụ huynh học sinh tham gia bảo hiểm y tế đạt tỷ lệ cao.
Là một trường có số học sinh khá đông, khoảng trên 1.400 em, nhưng nhiều năm nay trường luôn đạt 100% tỷ lệ học sinh tham gia bảo hiểm y tế và là một trong những trường trung học cơ sở có số lượng tham gia bảo hiểm y tế đạt tỷ lệ cao. Trao đổi với chị Sa Thị Hồng, cán bộ y tế phụ trách bảo hiểm y tế học sinh được biết, trong tổng số trên 1.400 học sinh của trường thì có 16 học sinh nghèo, cận nghèo và 206 học sinh thuộc diện con em công an, bộ đội được cấp thẻ bảo hiểm y tế theo chính sách quy định của nhà nước. Ngoài ra, trên 1.200 học sinh của trường đều tham gia bảo hiểm y tế. Và để đảm bảo về khả năng tài chính cũng như giảm bớt gánh nặng đóng góp đầu năm cho các bậc phụ huynh, nhà trường đã thực hiện thu tiền bảo hiểm y tế đúng theo quy định của ngành bảo hiểm xã hội. Những phụ huynh có điều kiện thì có thể đóng bảo hiểm y tế thành một lần và đối với các phụ huynh có khó khăn về tài chính có thể thu thành 2 hoặc 3 đợt. Và công tác tuyên truyền cũng được nhà trường chú trọng.
Trường Trung học cơ sở Nha Trang thì là một trường mà có số lượng học sinh rất là đông trên địa bàn thành phố Thái Nguyên ấy. Thì vào đầu năm học thì nhà trường cũng tổ chức cái tuyên truyền tới cái phụ huynh học sinh với các em là cái lợi ích của bảo hiểm y tế. Thực ra mình tham gia bảo hiểm y tế thì mình cũng không mong muốn là những cái lúc mình phải đi viện đâu. Thế nhưng mà vì là lợi ích chung thì là trường lúc nào cũng tuyên truyền tới phụ huynh cái lợi ích của bảo hiểm y tế để cho các em tham gia 100%.
Cũng theo chị Sa Thị Hồng, cán bộ y tế phụ trách bảo hiểm y tế, thì số học sinh tham gia bảo hiểm y tế của trường phải nằm viện dài ngày cũng hiếm. Đa phần các em khi đi học mà bị cảm cúm nhức đầu sổ mũi thì đến phòng y tế nhà trường và tại đây cán bộ y tế cũng thăm khám và cấp thuốc, trừ các trường hợp bệnh nặng, các em mới mang thẻ bảo hiểm đi khám. Mặc dù số học sinh phải dùng đến thẻ bảo hiểm y tế để khám và điều trị tại các cơ sở y tế không nhiều, nhưng do nhà trường thường xuyên tuyên truyền về lợi ích của thẻ bảo hiểm khi không may bị bệnh, nên phần lớn các bậc phụ huynh đều hiểu và tham gia. Chị Phạm Thị Hà có con học lớp 9A6 trường Trung học cơ sở Nha Trang cho biết, mỗi khi cháu cảm cúm hay nhức đầu sổ mũi, chị thường điều trị cho cháu theo các kinh nghiệm dân gian, dùng những thảo dược quanh nhà để điều trị cho cháu. Tuy nhiên năm nào chị cũng mua thẻ bảo hiểm y tế cho con, vì theo chị, bệnh tật có thể đến với con người bất cứ lúc nào, ngộ nhỡ con có làm sao phải nằm viện thì cũng yên tâm hơn.
Tôi nghĩ rằng cái bảo hiểm y tế này rất thiết thực, nên là năm nào tôi cũng mua bảo hiểm y tế cho hai đứa con nhà tôi. Bây giờ thì tiền viện phí các thứ nó đều tăng. Mua bảo hiểm y tế để đề phòng những lúc mà con tôi ốm đau. Nếu con tôi không ốm đau thì tôi coi như là cái số tiền đấy tôi làm từ thiện.
Trường hợp của em Phạm Hoàng Phương, học sinh lớp 9A1, là một trong những ví dụ. Trong năm học 2015-2016, Phương không may bị gãy tay, chi phí điều trị của em cũng vài triệu đồng. Đối với những gia đình khá giả thì số tiền này không lớn, nhưng với gia đình Phương thì chiếc thẻ bảo hiểm y tế đã giúp gia đình rất nhiều. Anh Phạm Hoàng Thanh, bố của Phương cho biết.
Trong cái thời gian vừa rồi, cháu nó không may nó tai nạn, nó gãy tay, cũng may nhờ có được cấp bảo hiểm y tế thì được bệnh viện cũng thanh toán viện phí đỡ đần cho gia đình nhà tôi rất nhiều. Nhưng mà không có cái bảo hiểm y tế này thì thực sự các anh các chị là gia đình nhà tôi rất khó khăn.
Hay trường hợp của em Đỗ Tuấn Linh, lớp 8A8 của trường, mới đây do trèo cây cũng bị ngã gãy tay và nhờ chiếc thẻ bảo hiểm y tế nên kinh phí điều trị của em cũng được bảo hiểm y tế chi trả. Thực tế, nhiều học sinh sinh viên mua bảo hiểm y tế nhưng ít khi phải dùng đến nó. Tuy nhiên, bên cạnh đó lại có những học sinh sinh viên bị mắc những bệnh hiểm nghèo hoặc những bệnh có chi phí lớn lên đến hàng trăm triệu đồng, thì thẻ bảo hiểm y tế chính là một cứu cánh cho các gia đình không may có con mắc bệnh. Chính vì vậy, tham gia bảo hiểm y tế không những giúp bản thân mình đề phòng những lúc bệnh tật, mà còn là giúp những người không may bị bệnh khác. Đặc biệt khi các bệnh viện hiện nay đang trong quá trình thực hiện cơ chế tự chủ, thì toàn bộ các dịch vụ y tế khám chữa bệnh đều được tính đúng, tính đủ, thì viện phí sẽ tăng cao. Chính vì vậy, tham gia bảo hiểm y tế sẽ đem lại rất nhiều lợi ích khi không may bị bệnh.
Mục hỏi đáp bảo hiểm.
Thưa quý vị và các bạn, trong mục hỏi đáp bảo hiểm này, ông Bùi Việt Quảng, Phó Giám đốc Bảo hiểm xã hội thành phố sẽ giúp quý vị và các bạn tìm hiểu về chế độ chính sách liên quan đến chế độ tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp.
Thưa ông, theo luật Bảo hiểm xã hội sửa đổi bổ sung năm 2014 có hiệu lực từ ngày 1 tháng 1 năm 2016, thì điều kiện và mức hưởng trợ cấp tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp hàng tháng được quy định như thế nào?
Vâng, tại luật Bảo hiểm xã hội năm 2014, cụ thể là điều 47 có quy định về điều kiện và mức hưởng chế độ tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp hàng tháng như sau. Người lao động bị suy giảm khả năng lao động từ 31% trở lên thì được hưởng trợ cấp hàng tháng. Nếu còn dưới 31% thì hưởng trợ cấp một lần, nhưng dưới 5% thì không được. Mức trợ cấp hàng tháng được quy định như sau. Trường hợp thứ nhất là nếu suy giảm 31% khả năng lao động thì được hưởng bằng 30% mức lương cơ sở. Sau đó cứ suy giảm thêm 1% thì được hưởng thêm 2% mức lương cơ sở. Thứ hai là ngoài mức trợ cấp quy định nêu trên, hàng tháng còn được hưởng thêm một khoản trợ cấp tính theo số năm đã đóng bảo hiểm xã hội. Từ 1 năm trở xuống thì được tính bằng 0,5%. Sau đó cứ thêm mỗi năm đóng bảo hiểm xã hội thì được tính thêm 0,3% mức tiền lương đóng bảo hiểm xã hội của tháng liền kề trước khi nghỉ việc để điều trị.
Vâng, xin cảm ơn ông.
Thưa quý vị và các bạn, đến đây những người làm chương trình xin được nói lời chào tạm biệt. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong chuyên mục này tuần sau.